Mời các bạn đón nghe tác phẩm trinh thám tận cùng là Cái Chết, tựa tiếng Anh là Icomeisthen của tác giả Agatha Christie. Dương Văn tám dịch. Lời giới thiệu. Tại chân một vách đá là thi thể co quắp bấy nát của Norfolk, thiếp yêu của một giáo sĩ. Trẻ, đẹp và ác dạ, hầu hết mọi người đồng ý rằng đó là định mệnh cô ta đáng phải chết như một con rắn. Tuy nhiên tại nhà của cha mình bên bờ sông Nãi, cô con gái rèn nghỉ xem của giáo sĩ lại nghĩ rằng cái chết của người phụ nữ thật đáng ngờ. Càng ngày cô càng tin mầm mống của cái ác nảy nở trong nhà mình và chứng kiến một cách bất lực những mê đắm của gia đình trong cảnh chết chóc. Chương y. Tháng thứ 2 mùa lũ. Ngày thứ 20. Jenny sẽ đứng lặng ngắm dòng sông Nãi. Từ xa nàng có thể nghe thấy một cách mơ hồ tiếng hai anh trai nàng cãi vã về một vấn đề gì đó. Giọng sô bẹt cao và tự tin như mọi lần. Anh có thói quen xác định ý kiến của mình một cách chắc chắn, dễ dàng. Giọng ra mò sơ thì thấp và lầu bầu, mang vẻ hoang mang. Lo lắng. Mà ra mò sơ thì luôn luôn lo lắng về điều này hoặc điều khác. Anh là con trưởng và trong khi cha anh vắng mặt vì công chuyện làm ăn ở miền Bắc. Công việc quản lý đất đai, tài sản ở đây ít nhiều nằm trong tay anh. Ra mò sơ trầm trạng, cẩn thận, hay tìm thấy những khó khăn thật ra không hề có và thiếu hẳn cái vẻ vui tươi. Tự tin của sô bẹt. Jenny xem nhớ lại ngay từ thở còn thơ ấu nàng vẫn thường nghe hai anh em tranh luận cũng bằng những giọng ấy. Điều đó đột nhiên đem lại cho nàng một cảm giác an toàn. Nàng đang ở nhà. Đúng, nàng đã trở lại nhà. Thế nhưng khi nàng lại ngắm dòng sông Nãi sáng loáng màu sáng bạc, thì lòng nàng nổi loạn, cái nỗi đau đớn lại một lần nữa dâng trào lên. Khay, chồng nàng, đã chết. Khay, với khuôn mặt tươi cười và đôi mắt mạnh khỏe. Giờ đây, Khay đang ở cùng với thần Osiris trong thế giới người chết còn nàng, Jenny Sam. Người vợ yêu quý của Khay đã bị bỏ lại trơ trọi trên cõi đời này. 8 năm trời họ sống cùng nhau, nàng đến với Khay khi chỉ mới lớn hơn một cô bé chút ít thôi và giờ đây, đoá đua. Nàng trở về nhà của cha nàng cùng với Teddy, con của nàng với Khay. Đối với nàng lúc này có vẻ như chưa bao giờ nàng từng xa nhà. Nàng hoan nghênh ý tưởng đó. Nàng muốn quên đi 8 năm ấy, 8 năm đầy hạnh phúc vô tư, rồi bị xé rách bởi mất mát và đau đớn. Ừ, phải quên đi. Phải loại bỏ chúng ra khỏi tâm trí mình. Một lần nữa hãy trở lại là Jenny Sam, con gái yêu của Im. Vị tư tế của thần ca, Jenny Sam, cô gái hồn nhiên, vô tư lự. Lòng thương yêu chồng chính ra là một điều độc ác, bởi nó đã lừa dối nàng bằng sự dịu ngọt. Nàng nhớ như in đôi vai khỏe như thép, cái miệng cười tươi tắn của chồng, thế mà giờ đây, Khay bị chôn kín trong lăng một. Người cuốn đầy băng, xung quanh chất đầy những lá bùa để bảo vệ cho chàng trong cuộc hành trình nơi thế giới bên kia. Đâu còn có Khay nơi thế giới này để chèo thuyền trên dòng sông Nãi và cười vang dưới ánh mặt trời, trong khi đó nàng nằm duỗi dài trong khoang thuyền đặt bé Teddy trên đùi. Cười theo sau lưng Khay, Jenny xem nói thầm. Mình đừng nghĩ đến nữa. Tất cả đã hết rồi. Bây giờ mình đã về lại nhà. Mọi thứ vẫn như xưa. Cả mình nữa, mình cũng sẽ y như ngày xưa. Tất cả đều sẽ như trước. Teddy đã quên hết. Kìa, nó đang chơi đùa với mấy đứa trẻ khác. Nàng quay người đột ngột và trở lại nhà. Ngược chiều với nàng là những con lửa chở nặng đang lầm lũi đi về phía bờ sông. Nàng vượt qua vừa thóc và nhà ngoài, xuyên qua cổng tiến vào sân trong. Không khí trong sân thật vui vẻ. Giữa sân là hồ nhân tạo. Bao quanh là những cây hoa lại đang nở hoa, ý mát dưới những tán cây sung cao lớn. Teddy và mấy đứa trẻ khác đang chơi đùa. Giọng chúng cao và trong trẻo. Trông chúng tung tăng y hề hệt những con bướm nhỏ đang đậu bên mép hồ. Jenny xem để ý thấy con mình đang chơi một con sư tử bằng gỗ có miệng há ra ngoạm vào được do một sợi dây kéo. Món đồ chơi mà chính nàng rất yêu khi còn bé. Lòng đây êm ả, nàng lại nghĩ, mình đã trở về nhà. Nơi đây không có gì đổi thay. Tất cả đều như xưa. Ở đây đời sống luôn luôn bình yên, bất biến. Dĩ nhiên, Teddy bây giờ là một đứa bé, còn nàng là một trong những bà mẹ ở đây. Khóa kín trong 4 bức tường nhà cha nàng, nhưng điều cốt yếu của sự vật, cái khung chính, thì vẫn không thay đổi. Một quả bóng từ lũ trẻ lăn lại phía nàng. Jenny xem tung chân đá lại cho lũ trẻ, cười vang. Nàng đi qua mái hiên với những hàng cột màu tươi thắm, bước vào nhà. Xuyên qua căn phòng giữa lớn rộng, vách chạm nổi hình hoa sen và hoa anh túc, rồi vào khu dành riêng cho phụ nữ ở phía sau tòa nhà. Những tiếng nói cao giọng lại đập vào tai nàng, và một lần nữa, nàng đứng lại thích thú uống lấy những âm thanh quen thuộc của xa tỉ tỉ và cách ngày xưa. Xa tỉ tỉ và cách vẫn cãi nhau như bao giờ. Cái giọng nói cao, nặng, đầy vẻ khống chế mà nàng còn nhớ rõ như in. Xa tỉ tỉ, vợ của giá mó sơ. Anh trai nàng, là một người đàn bà cao lớn, đầy năng lực, lắm lời, đẹp một cách dữ dằn, uy quyền. Mọi người trong nhà đều sợ lời nói của cô và vâng lời cô răm rắp. Ngay chính già mò sớ cũng rất cảm phục người vợ uy quyền và quả quyết này, đến nỗi nhiều lúc anh quỵ lụy vợ quá làm cho Jenny sẽ phải tức giận. Thỉnh thoảng, chen giữa giọng nói cao, mạnh mẽ của Sa Tiệp Y, nàng nghe thấy giọng nói lặng lẽ, bướng bỉnh của anh. Cách làm một người đàn bà to lớn. Mặt nhẵn, vợ của anh chàng xô bẹt đẹp trai và tươi vui. Cách hết lòng tận tụy với con cái và rất ít khi nghĩ hoặc phát biểu điều gì khác ngoài vấn đề con cái. Những khi tranh luận với Sa Tiệp Y, cô vẫn lặp lại những điều đã nói một cách bướng bỉnh lặng lẽ. Rất ít khi cô bày tỏ sự nóng nảy hay nhiệt tình. Cũng chẳng bao giờ cô quan tâm đến một vấn đề gì ngoại trừ vấn đề của cô. Số bé hết sức ràng buộc với vợ nhưng anh vẫn nói với cách những chuyện lăng nhăng của mình. Vì anh tin rằng vợ anh giả bộ lắng nghe, thỉnh thoảng chỉ ậm ừ một vài tiếng để tỏ dấu bằng lòng hoặc không rồi sẽ quên không còn nhớ gì hết. Vì rằng tâm trí cô khi đó chắc chắn đang bận bịu về mấy đứa nhỏ. Tiếng Sa Tiệp Y la lớn, thật là xấu hổ, tôi nói thật thế đấy. Nếu già mò sợ còn có tinh thần của một con chuột nhắt thôi thì hẳn anh ta cũng không chịu được nổi. Thế ai chịu trách nhiệm ở đây khi im hợt vắng mặt? Chính già mò sợ. Là vợ già mò sợ, đúng ra tôi là người phải được quyền chọn cái gối ấy trước chớ. Cái tên nô lệ da đen ngu như trâu nước ấy đáng lẽ ra phải. Giọng nói nặng, trầm của cách cắt ngang, đừng, bé con, đừng cắn tóc con búp bê. Này, kéo đây, bé ngốc lắm. Còn thím nữa, thím không lịch sự một chút nào, thím không hề lắng nghe lời tôi nói, thím cũng chẳng buồn trả lời tôi nữa. Thím thật thô lỗ. Cái gối rửa màu xanh của tôi đâu rồi? Ồ, nhìn bé ăn kìa, nó đang tập đi. Thím cách, thím cũng ngu ngốc như lũ nhỏ này vậy hử? Nói thế với thím cũng còn nhẹ đấy. Nhưng rồi thím không thể lãng ra như vậy mãi được đâu. Tôi sẽ có quyền của tôi. Bảo cho thím biết. Jenny xem sực tỉnh khi có tiếng bước chân rất nhẹ phía sau, cô quay lại và giật mình. Một cảm giác khó chịu cũ kỹ quen thuộc hiện lên khi cô thấy Hệ Nẹt đứng ngay sau lưng mình. Khuôn mặt mỏng dính của Hệ Nẹt nhăn túm lại thành một nụ cười ghê rợn. Cô Jenny xem, hẳn là cậu nghĩ mọi sự chẳng có gì thay đổi. Tôi tự hỏi tại sao chúng ta chịu đựng được cái miệng của Sa Tiệp Y. Đáng lẽ cô cách phải trả đũa lại mới phải chứ. Chúng mình thật là không may mắn. Tôi thì tôi biết cương vị của tôi. Tôi biết hơn ông chủ, cha cô, đã cho tôi cơm ăn áo mặc. Ông thật tốt và tôi luôn luôn cố hết sức mình. Tôi hết lòng làm việc, nơi này một tay nơi kia một tay. Nói thật, tôi cũng chẳng trông mong ai biết hơn mình. Nếu mẹ cô còn sống thì khác. Bà thật sự yêu quý tôi. Bà đối với tôi như chị em vậy. Bà thật đẹp. Nhưng tôi đã làm đúng bổn phận và giữ lời hứa với bà khi bà sắp mất, Hệ Nẹt. Cố chăm nom bọn nhỏ. Thế mà mọi người chẳng ai thèm nghĩ gì đến tôi. Ừ, mà họ nghĩ đến làm gì? Tôi chỉ cố gắng giúp ích cho mọi người. Thế thôi. Rồi mụ trườn mình như một con lươn qua cánh tay của Jenny xem để vào trong nhà. Jenny sẽ bỏ đi. Cái cảm giác căm ghét xưa kia về Hệ Nẹt lại dâng lên trong nàng. Cũng thật kỳ, khi mọi người trong nhà này đều có ác cảm với Hệ Nẹt. Chính vì cái giọng không đúng, cái vẻ tự thương xót và cái vẻ khoái trá tinh ma ánh lên trong mắt mụ khi tìm được đóm xuề cho những cuộc cãi vã của những người trong nhà bùng lên. Rồi nàng lại nghĩ, nhưng tại sao lại không nhỉ? Bởi vì chính Hệ Nẹt cũng phải tự tìm cách giải trí chứ. Đời sống quả thật nghiệt ngã với mụ ta. Mụ làm việc như một đứa hạ tiện và chẳng ai thèm biết hơn mụ. Mà thật chẳng ai biết hơn mụ được. Cái cách mụ luôn luôn bắt mọi người chú ý vào vai trò và giá trị của mụ đã làm nguội đi bất cứ tình cảm độ lượng nào vừa nhen nhúm lên trong người khác. Jenny xem nghĩ Hệ Nẹt là loại người mà định mệnh bắt phải tận tụy với kẻ khác trong khi ngược lại mụ không được ai tận tụy với mụ cả. Hình dáng mụ không có gì quyến rũ, lại có vẻ ngu ngốc nữa. Thế tuy nhiên mụ lại biết chuyện rất nhanh. Cách mụ đi âm thầm không một tiếng động. Lỗ tai thính như chồn, cặp mắt láo liêng của mụ khiến người ta chắc chắn rằng không có gì bí mật giữ được lâu trước mụ. Có khi mụ giữ bí mật đó cho riêng mình, khi khác thì mụ đi thóc mách từ người này qua người khác, thì thào một hồi rồi đứng lui một bước ngắm nhìn kẻ đối diện. Khoái trá quan sát kết quả sự thóc mách của mình. Có lần mọi người trong gia đình đã van nài Im Hot đuổi mụ đi nhưng Im Hot không bao giờ nghe theo một điều như vậy. Có lẽ ông là người duy nhất trong nhà này ưa thích mụ, và mụ cũng đáp lại ông chủ bằng một sự tận tụy thái quá khiến cho mọi người trong nhà, trừ ông ra, đều cảm thấy buồn nôn. Jenny xem đứng tần ngần một lát, lắng nghe tiếng cãi vã của hai người chị dâu mỗi lúc một to giọng do những lời lầm thọc lúc nãy của Hennet rồi chậm rãi bước về phía căn phòng nhỏ nơi bà nội nàng ở với hai đứa bé gái nô lệ da đen dùng để sai vật. Esa, bà nội nàng, hiện giờ đang bận rộn xem xét chiếc áo may bằng vải gai trước mặt bà.
Đúng, quả vậy. Tất cả đều hệt như xưa.
Không ai buồn chú ý đến Jenny xem đang đứng yên lặng nghe. Esa có còm coi đi một chút, thế thôi. Giọng nói của bà thì vẫn như cũ. Từng tiếng một, Jenny sẽ vẫn nhớ rõ như in khi nàng rời khỏi nhà 8 năm trước đây. Jenny sẽ nhẹ nhàng bước ra ngoài. Esa cũng như hai cô bé da đen không chú ý đến nàng. Trong một lúc, Jenny sẽ dừng lại ở cửa nhà bếp. Mùi thịt vịt nướng, tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng cãi vã vẫn tiếp tục, cả một nồi rau đang chờ sửa soạn để đem lên bàn ăn. Jenny sẽ đứng lặng yên, mắt nhắm nghiền. Từ nơi đang đứng, nàng có thể nghe thấy tất cả mọi thứ tiếng đang diễn ra. Tiếng ồn ào đa dạng, phong phú trong nhà bếp, giọng cao và sắc của bà nội nàng, giọng áp đảo của Satyapiva, rất nhỏ. Giọng trầm, bướng bỉnh của cách. Thật là tập hợp đủ giọng đàn bà chuyện trò, cười đùa, phàn nàn, kêu nài. Và đột nhiên, Jenny xem cứng người lại, nàng thấy bị vây hãm một ngạt trong cái thế giới nữ tính ngoan cố và cục bịch này. Đàn bà. Những người đàn bà ồn ào lắm chuyện hay. Một nhà đầy cả đàn bà, không bao giờ yên lặng, không bao giờ hòa hoãn, luôn luôn chuyện trò. Luôn luôn kêu nài, nói đủ thứ chuyện, và không bao giờ làm. Và khay lặng lẽ và chăm chú trên chiếc thuyền nhỏ. Tâm trí tập trung vào con cá chẳng sắp đâm được. Không một tiếng chắc lưới, trong suốt cái công việc căng thẳng, liên tục này. Jenny xém ra khỏi nhà. Không khí bên ngoài nóng, sang chói và yên lặng. Nàng nhìn thấy số bẹt đang từ ngoài ruộng trở về và từ đằng xa. Dạ mò sơ đang đi về phía lăng mộ. Nàng quay người và đi theo con đường dẫn đến những tảng đá đặt nơi lăng. Đây chính là lăng mộ của mẹ Lita. Cha nàng chính là người chủ tế giữ trách nhiệm coi sóc lăng. Tất cả đất đai tài sản này là một phần sở hữu của lăng mộ này. Khi Imhot đi vắng thì công việc tế thần ca thuộc về dạ mò sơ, anh nàng. Lúc Jenny xem theo con đường dốc và hẹp đến nơi, dạ mò sơ đang thảo luận với Holly, người thư quan làm việc cho cha nàng trong căn phòng nhỏ bằng đá, bên cạnh căn phòng tế của lăng. Cả dạ mò sơ và Holly đều mỉm cười khi thấy Jenny xem đến. Nàng ngồi xuống cạnh họ. Nàng vẫn luôn luôn yêu mến dạ mò sơ. Anh dịu dàng, nhiệt tình với nàng. Cách xử sự của anh bao giờ cũng nhẹ nhàng, dễ thương. Holly cũng vậy. Anh hết sức cưng chiều cô bé Jenny xem và thường hay sửa chữa các món đồ chơi cho cô bé ngày xưa. Khi nàng rời nhà đi lấy chồng, anh còn là một chàng trai trẻ trầm ngâm, ít nói nhưng nhạy cảm và khéo léo. Nhìn Hoa gì nàng nghĩ mặc dầu anh có già đi nhưng trông anh chẳng thay đổi chút nào. Nụ cười trầm ngâm của anh vẫn y hệt như ngày xưa mà cô còn nhớ rất rõ. Hai người đang thì thào to nhỏ, 73 bó lúa mạch. Như vậy, tổng số là 230 và 120 dạ lúa mạch. Đúng vậy, nhưng còn vấn đề giá gỗ, à còn ngũ cốc thì đổi lấy dầu ở cơ bắng. Jenny sẽ ngồi im lặng, thích thú trong tiếng thì thào của hai người đàn ông. Rồi ra mò sơ đứng dậy đi ra sau khi đưa lại cuộn giấy cho Hoji. Jenny sẽ đưa tay sờ cuộn giấy rồi hỏi Hoji, có phải do cha em gửi về? Hoji gật đầu. Nàng tò mò hỏi, trong giấy này cha em nói gì vậy? Nàng mở cuộn giấy và chăm chú nhìn vào những dấu hiệu viết theo kiểu của một người thư quan chuyên nghiệp ở Heraclea. Hoji đọc, người phục vụ của đẳng cấp, người tôi tớ của thần ca là Imhot nói rằng, mong các người sống lâu mãi mãi. Mong thần Masisat, chúa thể của Heraclea và tất cả các thần khác giúp đỡ độ trì các người. Tôi Imhot, kẻ tôi tớ của thần ca thưa với mẹ là Esa có được an toàn. Sức khỏe không? Còn mọi người khác trong nhà, các con, có được mạnh khỏe? Còn dạ mò sơ, con trai của tôi, con thế nào, cố gắng làm mọi việc tốt nhất cho cha nhé. Nếu con siêng năng cha sẽ cầu nguyện thần linh cho con. Jenny sẽ bật cười, tội nghiệp anh dạ mò sơ. Em chắc chắn là anh ấy làm đến mở hơi tai. Lời khuyến khích ấy của cha trong thư làm ông sống động trước mắt nàng, cái tính tự phụ. Hơi huyên hoang một tí, cái tính luôn luôn khuyến khích và ra lệnh cho người khác. Họ gì đọc tiếp, hết sức chăm sóc cái tỷ con của cha. Cha nghe nói nó có điều không bằng lòng. Cũng nên nhắc chừng xã tí tỷ đối xử với hề nẹn. Nhớ điều này, đừng quên viết cho cha về đây và dầu. Canh chừng việc sản xuất ngũ cốc, canh chừng mọi thứ cho cha, cha sẽ giao cho con trách nhiệm. Nếu đất đai của cha bị ngập lũ, chỉ trông nhờ ở con và sô bẹt. Jenny xem nói một cách vui vẻ, cha em luôn luôn như xưa, ông cứ nghĩ rằng vắng ông thì không ai làm việc gì xong được.
Nàng buông cuộn giấy xuống và thì thầm, mọi sự đều y như ngày xưa. Hoji im lặng không trả lời. Anh lấy một tờ giấy và bắt đầu viết. Jenny xem lơ đãng nhìn anh một lúc. Nàng thấy hài lòng, êm ả quá đến nỗi không thể thốt nên lời. Một hồi lâu nàng nói. Mơ mộng, biết viết chữ trên giấy thật thú nhỉ. Tại sao tất cả mọi người không học viết anh nhỉ?
Không cần thiết.
Không cần thiết, có lẽ, nhưng hẳn là thú lắm. Cô thật thấy thế sao?
Có gì khác nếu như cô biết biết?
Jenny sẽ ngẫm nghĩ một lát.
Rồi nàng nói chậm rãi, khi anh hỏi em như thế, em thật sự cũng không biết em phải trả lời ra sao.
Hiện tại thì chỉ một ít thư quan là đủ cần thiết cho cả một vùng đất Nai rộng lớn.
Nhưng rồi một ngày sắp tới, tôi tưởng tượng sẽ có cả một đội quân thư quan trên toàn cõi Ai Cập.
Thì đó là một điều hay chứ sao?
Hoji chậm rãi, tôi không chắc như vậy.
Tại sao?
Bởi vì, Jenny sẽ bạn, thật dễ dàng và tốn rất ít sức khi viết trên giấy 10 dạ lúa mạch hay 100 con bò hoặc 10 mảnh mộng lúa. Và điều được viết ra có vẻ như là vật thật, và thế là người viết hay người thư quan sẽ đi đến chỗ khinh thị người cày ruộng,
người gặt lúa và người nuôi súc vật.
Nhưng đồng thời chỉ có những ruộng lúa đó, súc vật đó mới là thật, chúng không phải chỉ là những dấu mực trên giấy. Và khi tất cả những tài liệu, những cuộn giấy ghi lại con số bị hủy diệt, tất cả những người thư quan bỏ đi thì những người lao động,
những người cày ruộng gặt lúa vẫn tiếp tục và Ai Cập vẫn sống.
Jenny xem nhìn anh, lắng nghe chăm chú.
Nàng nói chậm rãi.
Vâng,
em hiểu điều anh nói. Chỉ những gì mình có thể thấy, sở, và ăn được là thật thôi. Mình biết tôi có 240 dạ lúa. Không có nghĩa gì trừ khi mình có chừng đó lúa thật.
Người ta có thể biết dối.
Hoji bật cười, nhìn vào khuôn mặt nghiêm trọng của nàng.
Bỗng Jenny xem nói, anh chữa con sư tử cho em, lâu rồi, anh còn nhớ không?
Hiện giờ Teti đang chơi nó.
Cũng vẫn con sư tử vô ấy.
Nàng ngừng một lúc rồi chỉ nói, khi khay về với thần Osiris, em rất buồn. Nhưng bây giờ em đã về lại nhà, em sẽ hạnh phúc trở lại và sẽ quên đi.
Bởi vì ở đây mọi thứ đều như xưa.
Không có gì thay đổi cả.
Cô thật sự nghĩ như vậy.
Nàng nhìn chăm chăm vào anh.
Anh muốn nói gì, anh ho gì?
Tôi muốn nói là luôn luôn có sự thay đổi.
8 năm là 8 năm.
Nàng nói một cách bướng bỉnh.
Không có gì thay đổi ở đây hết.
Vậy thì nó phải thay đổi.
Không.
Không.
Em muốn mọi sự như cũ.
Nhưng, chính cô cũng không phải là cô Jenny xem ngày trước.
Khi cô đi lấy khay.
Không, em vẫn như cũ. Hoặc nếu trước kia em có khác đi, thì giờ đây em sẽ lại là Jenny xem như xưa.
Họ gì vẫn lắc đầu. Cô không thể trở lại như xưa Jenny xem bà giống như những con tính của tôi đây này.
Tôi lấy 1/2 và cộng vào đó 1/4.
Rồi thêm 1/10, rồi 1/24 và cuối cùng, cô thấy đó là một con số hoàn toàn khác.
Nhưng em vẫn là Jenny Sẹp.
Nhưng cái cô Jenny Sẹp ấy đã có một cái gì đó thêm vào cuộc đời mình, và cô ấy trở thành một Jenny Sẹp khác.
Không mà. Như anh chẳng hạn, anh vẫn là họ gì như cũ.
Cô thêm, đúng vậy, và anh giả mỏ sờ vẫn là anh giả mỏ sờ như ngày xưa, lo âu bận rộn.
Còn chị Sa Tiểu Tí thì vẫn lên mặt khoác lác với anh ấy, chị ấy với chị Cắt thì vẫn cãi vã nhau suốt ngày về một tấm thảm nào đó.
Về từng hạt cườm và chút nữa đây, khi em trở về nhà, thì có thể hai chị em họ lại cười đùa vui vẻ với nhau như hai người bạn tốt.
Phê Nè thì vẫn lê la khắp nơi, nghe ngóng, cũng đúng, quỵ lụy cố tỏ bày lòng trung thành tận tụy của mình. Và bà nội em thì vẫn luôn om sòm với hai đứa tớ gái về một tấm vải nào đó.
Tất cả đều như cũ. Còn mai mốt cha em có về thì sẽ om sòm cả lên, sao không làm cái này, đáng lẽ phải làm cái kia.
Nghe vậy, anh già mỏ sợ sẽ lo lắng, còn anh sổ bẹt thì cười sắc sược và cha em thì sẽ làm hư em tỷ bây giờ đã 16 tuổi. Cũng như ông đã nuông chịu làm hư nó 8 năm trước đây.
Anh thấy chưa, mọi sự chẳng có gì thay đổi hết.
Nàng ngừng nói.
Hụt hơi.
Họ gì thở dài, rồi anh nói dịu dàng, cô không hiểu. Jenny sẽ bạ có một thứ tai họa đến từ bên ngoài, nó tấn công hủy hoại mọi vật và ai cũng thấy nó.
Nhưng có một sự hư hoại nảy mầm từ bên trong, không có một dấu hiệu gì lộ ra ngoài.
Nó phát triển chậm chạp, ngày này qua ngày khác.
Cho đến khi toàn bộ trái cây bị ung thối bị tiêu hủy bởi căn bệnh.
Jenny xem nhìn anh chăm chăm.
Anh nói hầu như lơ đãng.
Như thể anh không nói với nàng mà tự nói với mình.
Nàng kêu lên, anh muốn nói gì vậy, anh ho gì?
Anh làm em sợ.
Chính tôi.
Tôi cũng sợ.
Nhưng anh muốn nói gì cơ chứ?
Anh muốn nói đến tai họa gì vậy?
Anh nhìn nàng và đột nhiên, mỉm cười.
Hãy quên điều tôi vừa nói đi, Jenny Sẹm. Tôi chỉ muốn nói về những căn bệnh đang tấn công mùa màng.
Jenny xem thở ra nhẹ nhõm.
Thế thì em mừng. Em cứ nghĩ em cũng không biết em nghĩ gì nữa.
Chương 2. Tháng thứ 3 mùa lũ. Ngày thứ 14. Khắp nơi mọi người tíu tít sửa soạn. Người ta nướng hàng trăm ổ bánh mì, quay hàng trăm con vịt, không khí đầy mùi hành tỏi và các mùi gia vị khác.
Phụ nữ la hét om sòm, người này ra lệnh người kia, những người hầu chạy lui tới lung tung.
Khắp nơi, mọi người thì thào.
Chủ nhân đã về.
Jenny xem đang bận kết một tràng hoa anh túc và hoa sen, nghe vậy, cô cảm thấy lòng dâng lên một mối hạnh phúc.
Cha nàng sắp về.
Vài tuần trở lại đây, Jenny xem đã hòa mình, mà chính nàng cũng không tự biết, vào cuộc đời cũ. Cái cảm giác bất an xa lạ lúc đầu gợi lên trong nàng mà nàng cho rằng do những lời nói của họ gì đã biến mất.
Nàng vẫn là Jenny xem ngày xưa cả giả mò sơ, xa tiệm ý, số bét và các nữa, tất cả đều như xưa.
Cũng như ngày xưa, giờ đây mọi người huyên náo om sòm.
Sửa soạn đón cha về. Có người về báo trước cha nàng sẽ về với gia đình trước nửa đêm.
Rồi một người hầu đáp xuống bờ sông báo tin ông chủ đến rồi.
Đột nhiên, giọng ông vang lên, lớn và rõ ràng.
Jenny sẽ buôn tràng hoa xuống và chạy ra bờ sông cùng với mọi người.
Tất cả chạy vội ra bãi lầy nơi bờ sông.
Gia mõ sở và số bẹt đã có mặt ở đó cùng với một nhóm dân làng, gồm dân đánh cá và dân cày, tất cả đều hò hét và chỉ chỗ chiếc thuyền đang cập bờ.
Quả thật, có một con thuyền với một cánh buồm vuông lớn đang lướt ngược dòng sông với ngọn gió bấp làm căng phồng cánh buồm.
Sát bên cạnh thuyền lớn là chiếc thuyền bếp nhỏ chở đầy người.
Bây giờ thì Jenny sẽ có thể nhận ra cha nàng đang ngồi ôm một bó hoa sen và bên cạnh ông là một người nữa.
Tiếng hò hét tăng gấp đôi, im hót vây tay chào đáp lại, những người thủy thủ kéo dây buồm.
Vang dội những tiếng hoan hô chủ nhân.
Tiếng tạ ơn thần linh đã đưa ông chủ về an toàn.
Một lát sau, im hót bước lên bờ, chào mừng gia đình và đáp lại những lời chào đón của dân làng theo nghi thức đòi hỏi.
Tạ ơn thần số bẹt, con của thần mấy thợ đã đưa ngài đi đường an toàn.
Tạ ơn thần ta đã mang ngài lại với chúng tôi.
Tạ ơn thần re soi sáng hai cõi.
Jenny xem cố che người lên trước, bị cuốn hút bởi cơn cuồng nhiệt chung.
Ý mốc đứng thẳng người lên một cách trịnh trọng và đột nhiên Jenny sẽ nghĩ, nhưng cha là một người đàn ông nhỏ bé.
Mình cứ nghĩ ông to lớn hơn nhiều. Có phải ông đã còn có lại? Hay trí nhớ của nàng sai lầm?
Nàng luôn nghĩ người cha là một người khá oai vệ,
độc tài, khá huyên náo, khuyến khích người khác làm điều này điều nọ, và đôi khi ông làm nàng phải cười ngầm.
Nhưng thế nào đi nữa? Ông là một nhân vật quan trọng. Thế nhưng giờ đây trước mắt nàng là một ông già nhỏ bé, rắn chắc, đầy vẻ chính trọng.
Tuy nhiên không thể gây một ấn tượng gì cho người khác.
Có cái gì sai trong nàng đây?
Sao lại có tư tưởng bất trung như thế đến trong đầu nàng?
Sau khi chấm dứt những câu chào hỏi theo nghi thức, im hoặc bước đến chào những người trong gia đình.
Ông ôm lấy mấy người con trai.
À, ra mỏ sở ngoan ngoãn của cha. Cha chắc chắn trong thời gian vắng mặt con rất siêng năng chăm chỉ.
A, Sobet, thằng con trai đẹp trai của cha.
Cha thấy con vẫn luôn luôn tạo ra niềm vui.
Và ai tí yêu quý nhất của cha.
Đứng lùi lại một chút để cha nhìn cho rõ.
Đó lớn bộn rồi, lớn hơn một người lớn nữa.
Sa ti ti, các con chẳng khác gì con ruột của cha.
Còn hê nẹt trung thành của ta.
Hê nẹt quỳ mọc xuống, hôn lên đầu gối ông. Khoe những giọt nước mắt vui sướng đang trào ra trong khóe mắt mụ.
Gặp lại mụ ta mừng quá.
Hey nè, khỏe mạnh vui vẻ chứ?
Luôn luôn tận tụy với mọi người, vui vẻ tận đáy lòng.
Còn Hoji tuyệt diệu của ta, tính toán rất tài.
Viết cũng giỏi.
Thế nào Hoji, công việc đều phát đạt chứ?
Ta tin chắc như vậy.
Rồi thì việc chào hỏi xong, và khi thì thào chung quanh im dần xuống.
Tí mốt giơ tay ra giấu mọi người im lặng rồi cất tiếng, to và rõ. Các con của ta có tin này cho các con.
Như các con đều biết đó.
Trong nhiều năm nay, ta là một người cô độc, trên một khía cạnh nào đó.
Vợ của cha mẹ của các con,
Dạ Mò Sở và Sô Bẹt và vợ thứ của cha mẹ của con.
Ai đi ạ, cả hai đều đã đến với thần Osiris nhiều năm nay rồi.
Vì thế, đối với các con, Sati Ti và Kata, cha mang về cho các con một người chị em để cùng chia sẻ việc nhà với các con.
Hãy ngắm nhìn đây, đây là Nofel, vợ lẽ của cha. Vì cha các con sẽ yêu thương nàng.
Nàng đã cùng cha từ Memphis, một, ở phương Bắc về đây và sẽ ở lại với các con khi cha ra đi vì công việc.
Vừa nói ông vừa đưa tay kéo một người đàn bà tiến về phía trước.
Cô ta đứng bên cạnh ông, đầu hất lên, cặp mắt nheo lại.
Trẻ, vênh váo và tuyệt đẹp.
Jenny xem giật mình vì ngạc nhiên tự nhủ, nhưng cô ta còn quá trẻ.
Có lẽ không bằng tuổi mình nữa.
Nó phải đứng yên hoàn toàn.
Môi nàng thoáng một nụ cười, một nụ cười có vẻ chế nhạo hơn là để làm vui lòng mọi người. Lông mày nàng đen nhánh, thẳng tắp, nước da mịn màu đồng, cặp lông mi dài và dày che kín cả mắt.
Cả gia đình im hót cứng lại,
yên lặng đứng nhìn.
Giọng im hót thoáng vẻ bực bội, nào, các con, hãy chào mừng nó phân đi chớ.
Các con không biết cách chào đón người vợ lẽ của cha mình khi cha mình đem về để ở với các con hay sao?
Ngập ngừng và miễn cưỡng, mọi người chào nó phân. Có lẽ để che lấp một sự khó chịu nào đó, im hót ra bộ hân hoan.
Vui vẻ, thế có phải không nào?
Nó phân, Satiti, cách và Jenny nghĩ xem sẽ đưa em về khu phụ nữ.
Hả, mấy cái hòm đâu rồi?
Đã đem lên bờ chưa?
Người ta lập tức khiêng những chiếc giường gỗ có nắp tròn ra khỏi thuyền.
Im hót quay lại nói với Norfolk, tư trang và quần áo của nàng đều đầy đủ cả đây.
Giờ nàng hãy đi và bảo chúng đặt ở chỗ nào trong nhà.
Và khi những người phụ nữ đi về, im hót quay lại với người con trai.
Ruộng đất thế nào?
Tất cả tốt đẹp chứ con?
Dạ mò sơ mở lời, thưa cha, số ruộng phía dưới mà nợ thuê.
Tôi.
Khoan nói chi tiết đã.
Dạ mò sơ giỏi giang ạ để đó đã.
Tối nay gia đình ta hội mộ.
Sáng mai, con, cha và họ gì sẽ nói chuyện công việc.
Ai đi lại đây?
Cha con ta cùng đi về nhà nào?
Xem con cao chừng nào rồi.
Ồ, đầu con vượt quá đầu cha rồi đó.
Số bé tàu nhỏ bước theo sau cha và ai đi.
Anh thì thào vào tai dạ mò sơ, tư trang áo sống, anh có nghe thấy không?
Lợi tức do tài sản phía Bắc đem lại đã ra đi như vậy đấy.
Lợi tức của chúng ta.
Dạ mò sơ thì thào,
suýt.
Coi chừng cha nghe thấy đó.
Nghe thì sao, tôi không sợ cha như anh đâu.
Đến nhà, thấy nét lên phòng im hót sửa soạn nước tắm cho ông.
Mũ luôn luôn mỉm cười, im hót buông rơi vẻ cởi mở có tính cách tự vệ của mình hồi nãy.
Sao, hey nét, mũ nghĩ việc làm vừa rồi của ta thế nào?
Mặc dù ông nghĩ rằng mọi việc trong nhà đều phải theo ý ông.
Ông cũng biết rất rõ rằng việc đem nó về nhà sẽ gây nên một trận báo tố, ít nhất nơi phía những người phụ nữ trong nhà.
Nhưng hễ nét thì khác.
Một người suốt đời chỉ biết tận tụy với người khác.
Mụ sẽ không làm ông thất vọng.
Cô nhà đẹp quá.
Đẹp tuyệt trần.
Tóc hai.
Thân hình đẹp ơi là đẹp.
Cô nhà xứng đáng với ngài lắm, ngài im hót ạ, con còn biết nói gì hơn thế.
Người vợ khuất bóng của ngài sẽ vui lòng thấy ngài đã chọn một người bạn đường như vậy để làm rạng rỡ cuộc đời còn lại của ngài.
Mụ thật nghĩ thế sao,
hễ nét.
Con chắc chắn như vậy, thưa ngài.
Sau khi để tang cho phu nhân gần ấy năm trời, giờ là lúc ngài nên hưởng thụ lại cuộc đời.
Mụ biết nhà ta rõ lắm.
Ừ, ta cũng cảm thấy đến lúc mình phải sống như một người đàn ông phải sống.
Ừ, mà mấy đứa dâu và con gái ta.
Có lẽ chúng bất bình về việc này.
Họ không nên vậy.
Trong nhà này, chẳng phải mọi người đều phụ thuộc vào ngài sao?
Mụ nói đúng, hoàn toàn đúng.
Bằng vào lòng rộng lượng của ngài mà họ có cơm ăn, áo mặc. Họ được no đủ là hoàn toàn do nỗ lực của ngài.
Im hót thở dài, quả vậy, chính vì chúng mà ta làm việc không nghỉ.
Đôi khi ta tự hỏi chúng có nhận thức được chúng mang ơn ta như thế nào không?
Hê nẹt gục gặp đầu, ngài phải nhắc cho họ nhớ điều đó.
Còn con, cái con hê nẹt nhỏ bé khốn nạn này, nó không bao giờ quên nó mang ơn ngài như thế nào.
Nhưng bọn trẻ thì đôi khi không suy nghĩ và khá ích kỷ.
Họ cho rằng chính họ mới quan trọng mà không thấy rằng họ chỉ có thể thi hành những chỉ thị ngài dạy bảo thôi.
Đây thật là điều đúng nhất. Hê nẹt dạ ta luôn luôn nghĩ mụ là một con người thông minh.
Hê nẹt thở dài, ước chi những người khác cũng nghĩ như ngài.
Thế là sao?
Có ai đối xử không tốt với mụ?
Ồ, không ngài ạ, không phải họ cố tình đâu.
Tất nhiên theo họ thì con phải làm việc không nghỉ, mà thật ra con vui lòng làm chứ có than phiền gì đâu. Nhưng nếu nói cho con một lời tử tế,
cảm tình, thì điều đó đối với con khác hẳn.
Đó là điều mụ luôn luôn có được ở ta.
Và ở đây, luôn luôn là nhà của mụ.
Hê nét ạ,
ngài thật quá tử tế với con, chủ nhân ạ.
Mụ ngừng một lát rồi nói tiếp, bọn nô lệ đã sửa soạn xong nước nóng trong phòng tắm.
Khi ngài tắm mặc xong, cụ thân mẫu ngài cần gặp ngài.
Mẹ ta hả?
Ờ, tất nhiên.
Im hót đột nhiên bối rối.
Rồi ông trấn tĩnh lại và nói nhanh.
Lẽ tự nhiên,
ta định nhử, báo với mẹ ta là ta sẽ đến ngay.
Esa, trong chiếc áo choàng ngoài bằng vải gai đẹp nhất của bà.
Nheo mắt nhìn con trai với một vẻ vui thích nạo báng,
mừng con,
im hót.
Thế là con đã trở về và theo mẹ nghĩ, không phải một mình.
Im hót nhớ người lên trả lời hơi bẽn lẽn.
Sao, thế là mẹ đã nghe chuyện rồi.
Lẽ tự nhiên, cả nhà ta đang bàn tán chuyện này.
Chúng bảo cô gái đẹp và rất trẻ. nàng mới 19 tuổi, và ở, không đến nỗi khó coi lắm. Esa bật cười. Tiếng cười cục cục khó chịu của một người già.
Ừ, tốt. Không ai ngốc như một ông già ngốc.
Mẹ ạ, con thật sự không hiểu mẹ muốn nói gì.
Esa trả lời nghiêm nghị.
Mẹ nói xưa nay con vẫn là thằng ngốc, im hoặc ạ.
Im hoặc thằng người, nói ấp úng một cách giận dữ.
Mặc dù ông thường ý thức về sự quan trọng của mình, ông vẫn bị Esa đâm thủng cái lá chắn của lòng tự tin. Trước mắt mẹ, ông luôn luôn cảm thấy mình giảm giá.
Tia nhìn chế nhạo từ cặp mắt gần như mù loa của bà chưa bao giờ thôi làm ông bối rối.
Esa hẳn không bao giờ cường điệu về khả năng của ông cả.
Và mặc dầu ông luôn cho rằng cách ông tự đánh giá mình là đúng còn cái đánh giá của mẹ mình chỉ là ý kiến của một bà khùng.
Tuy nhiên thái độ của bà vẫn không ngừng châm chích vào sự tự dối lòng êm ả của ông. Mẹ cho rằng một người đàn ông cưới một cô vợ hầu là một điều bất thường lắm sao?
Không bất thường chút nào.
Đàn ông luôn luôn khùng mà.
Con không thấy có gì điên khùng cả.
Thế con tưởng rằng sự hiện diện của cô gái ấy sẽ đem lại sự hòa hợp trong gia đình này sao?
Satiti và Cách sẽ phát khùng lên và chúng sẽ khích chồng chúng.
Chuyện này có liên quan gì đến chúng?
Chúng có quyền gì để phản đối không?
Không có quyền gì cả.
Im hoặc bước quanh phòng giận dữ.
Thế tôi không thể làm theo ý thích của mình trong nhà này sao?
Không phải tôi đã nuôi mấy đứa con trai và vợ con chúng sao?
Chúng không nợ tôi cơm ăn áo mặc sao?
Thế không phải tôi luôn luôn nhắc chúng điều đó sao?
Đúng là con thường rất thích nói điều đó, im hoặc ạ.
Thì đó là sự thực.
Bọn chúng phụ thuộc vào con.
Tất cả chúng.
Và con chắc chắn rằng đó là một điều hay à?
Thế mẹ cho rằng một người đàn ông lo chu cấp cho cả gia đình không phải là điều hay hay sao?
Esa thở dài, chúng đâu có ăn không, chúng làm việc cho con, ỉ mọ.
Thế mẹ muốn con khuyến khích chúng lười biếng sao?
Lẽ tự nhiên chúng phải làm việc.
Chúng đã lớn rồi.
Ít nhất giả mò sờ và sô bẹt còn hơn là lớn nữa.
Sô bẹt không có trí phán đoán.
Nó làm việc gì cũng sai.
Nó lại thường sắc sược, đó là điều con không thể tha thứ được.
Còn ra mò sơ là một thằng bé vâng lời ngoan ngoãn.
Nó hơn là một thằng bé.
Nhưng đôi lúc con phải bảo nó một điều hai hay ba lần nó mới nắm được.
Con phải suy tính mọi sự.
Phải đi khắp mọi nơi.
Suốt thời gian con đi vắng, con phải đọc cho thư ký viết về.
Viết từng chỉ thị một cho bọn chúng thi hành.
Con không có thì giờ nghỉ ngơi.
Không ngủ nổi.
Và bây giờ, khi con về nhà muốn kiếm một chút yên tĩnh, thì có những khó khăn mới.
Ngay cả mẹ. Mẹ cũng phủ nhận cái quyền của con muốn cưới một cô vợ hầu như mọi người đàn ông khác.
Mẹ tức giận.
Esa ngắt lời, mẹ không tức giận, mẹ vui thích.
Quan sát mọi chuyện xảy ra trong nhà này là một trò chơi thú vị của mẹ.
Nhưng mẹ cũng nhắc với con rằng khi con trở lên phương Bắc, thì tốt nhất nên đem cô ấy đi với con.
Chỗ của nàng là ở đây.
Trong nhà của tôi.
Ai dám ngược đãi nàng?
Không phải vấn đề ngược đãi, nhưng con phải nhớ rằng, nhen một mồi lửa và đống rơm khô thật dễ dàng.
Người xưa từng nói về người đàn bà rằng, nơi nào có họ thì không hay.
Esa ngừng, rồi chậm rãi nói, nó phần đẹp.
Nhưng con nhớ điều này, đàn ông bị mê hoặc bởi hào quang rực rỡ của người đàn bà và than ôi, trong một phút thôi.
Chúng biến thành những viên hồng mã não bạc màu.
Giọng ba trùng xuống khi nói tiếp,
một chuyện nhỏ nhặt không đâu.
Từ từ, giống như một giấc mộng, rồi cuối cùng là cái chết đến.
Chương 3. Tháng thứ 3 mùa lũ.
Ngày thứ 15.
Im hoặc lắng nghe Sô Bẹt giải thích việc bán gỗ bằng một sự im lặng có vẻ bất thường.
Mặt ông đỏ lên và thái dương đập mạnh.
Cái vẻ hờ hững, thoải mái của Sô Bẹt thật ra không vững vàng lắm.
Anh định tỏ ra cao tay, nhưng đứng trước bộ mặt cha với đôi lông mày nhíu lại.
Anh do dự và nói lắp bắp.
Im hoặc đột một ngắt lời anh một cách thiếu kiên nhẫn.
Được, được, được rồi.
Mày nghĩ rằng mày biết nhiều hơn tao.
Mày làm trái chỉ thị tao, mày luôn luôn vậy trừ phi tao có mặt ở đây để coi sóc tận mắt.
Ông thở dài, tao chẳng thể tưởng tượng nổi chúng mày sẽ ra sao nếu không có tao.
Sô Bẹt vẫn bướng bỉnh tiếp tục, đã có cơ hội để thu nhập lớn hơn.
Con phải liều chứ.
Người ta không thể luôn luôn vụn vặt và cẩn thận quá.
Sô Bẹt, mày có bao giờ thận trọng đâu.
Mày luôn khinh suất và quá táo bạo.
Phán đoán thì bao giờ cũng sai.
Con đã bao giờ có cơ hội để thử phán đoán của con đâu mà biết đúng hay sai.
Y hót đáp khô khan, thì vừa rồi mày đã làm đó.
Ngược lại với mệnh lệnh trong thư của tao.
Mệnh lệnh?
Luôn luôn phải nhận lệnh sao?
Tôi là một người lớn chứ không phải con nít.
Mất bình tĩnh, im hoặc đáp lớn, ai nuôi mày ăn?
Ai cho mày mặc?
Ai nghĩ đến tương lai chúng mày?
Ai lo đến sự sung túc của chúng mày thường xuyên trong tâm trí?
Khi nước sông hạ xuống và nạn đói đe dọa? không phải tao lo thu xếp gửi thực phẩm về Nam cho chúng mày sao? Mày may mắn mới có một người cha như tao, một người lo đến mọi sự. Và tao có đòi hỏi lại cái gì đâu. Chỉ muốn chúng mày làm việc nhiều, làm việc tốt nhất và tuân hành những chỉ thị của tao dặn thôi. Đúng rồi, số bẹt cũng quá lớn, chúng tôi làm việc cho ông như những đứa nô lệ để cho ông có thể mua vàng và nữ trang cho nàng hầu của ông chứ. Ý mất vào đến trước số bẹt, người bừng lên vì giận dữ, đồ mất dạy, mày dám ăn nói thế với cha mày. Cẩn thận không tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà. Mày đi nơi khác. Nếu cha không cẩn thận thì tôi sẽ đi. Tôi có ý kiến, tôi báo cha biết, những ý kiến hay có thể mang lại giàu có nếu tôi không bị buộc chặt bởi những sự thận trọng vụn vặt và chưa bao giờ được phép hành động theo mình lựa chọn. Mày đã nói hết chưa? Giọng im hột có một điều gì bất thường khiến cho sổ bẹt hơi xỉu xuống, anh chỉ lẩm bẩm một cách giận dữ. Vâng, vâng. Bây giờ thì con không còn gì để nói nữa. Thế thì đi ra chăm nom đàn súc vật. Không có thì giờ để lười biếng đâu. Sô bẹt giận dữ bước ra. Nọ thật đang đứng không xa đấy, và khi anh bước ngang qua, cô quay người lại nhìn anh và bật cười. Tiếng cười đó làm máu dồn lên người sô bẹt. Anh bước một bước giận dữ tiến về phía nọ phân. Cô đứng im nhìn anh bằng cặp mắt lim dim kinh miệt. Sô bẹt lầu bầu một vài tiếng trong miệng rồi quay ra. Nọ phật bật cười lần nữa rồi chậm rãi tiến tới gần im hót, lúc này đang tập trung sự chú ý vào giá mò sơ. Giọng ông giận dữ, cái gì xui khiến con để cho sô bẹt làm theo cách điên rồ như vậy? Đáng lẽ con phải ngăn ngừa nó chứ? Cho đến giờ mà con cũng không biết là nó chẳng hề biết buôn bán gì cả sao? Nó cứ tưởng công việc xoay chiều theo ý muốn của nó. Giá mò sơ nói, giọng xin lỗi, thưa cha không biết cho nỗi khó khăn của con. Cha bảo con giao việc bán gỗ cho sô bẹt. Con nghĩ cũng cần phải để cho sô bẹt sử dụng phán đoán của nó. Phán đoán? Thử phán đoán? Nó không hề có phán đoán. Việc nó là phải thi hành từng chỉ thị một của cha. Và con có bổn phận phải kiểm soát xem nó có làm đúng như cha bảo không. Dạ mò sơ đỏ bừng mặt, con à? Con có quyền gì? Sao lại quyền gì? Quyền cha trao cho con chứ gì nữa? Nhưng con không hề có thực quyền. Nếu mà cha chính thức hỗ trợ con thay cha. Anh ngưng bặt khi nó phật bước tới. Cô cầm một bông hoa anh túc và vẩy vò nó trong tay. Ngài đi với em ra ngôi lều nhỏ bên cạnh hồ chơi đi, tìm hoặc. Ở đó mát mẻ, có sẵn trái cây và rượu bia. Hẳn ngài đã chỉ dạy công việc xong rồi. Ừ, một phút nữa, nó phật, một phút nữa. Giọng nó phật nhẹ và trầm. Đi ngay bây giờ. Em muốn ngài đi ngay bây giờ. Tìm hoặc có vẻ khoái trá và hơi bẽn lẽn. Dạ mò sơ nói thật nhanh trước khi cha kịp mở miệng. Con muốn chúng ta nói cho xong trước đã. Chuyện này quan trọng, con muốn yêu cầu cha. Quay lưng lại với già mò sơ, nọ phật nói thẳng với im hót. Ngài không thể làm điều ngài muốn trong nhà này sao? Im hót cắt ngang già mò sơ. Khi khác đã con ạ, để khi khác. Ông đi với nọ phật, để già mò sơ đứng nơi mái hiên nhìn theo hai người. Sa ti tí từ trong nhà đi ra. Tiến lại gần anh, sao? Cô nóng nảy hỏi. Anh đã nói với ông chưa? Ông bảo sao? Dạ mò sơ thở dài, đừng nóng nảy, Sa Ti Đi ạ. Không phải lúc thích hợp. Sa Ti Đi bật lên một tiếng giận dữ, thì vậy. Đó là điều anh sẽ nói mà. Và anh luôn luôn nói như vậy. Sự thật là anh quá sợ cha anh nhút nhát như một con cừu đấy. Anh chỉ biết kêu be. Anh không đứng thẳng trước mặt ông như một con người. Anh có nhớ anh đã hứa với tôi như thế nào không? Tôi bảo cho anh biết trong hai đứa mình, tôi còn đàn ông hơn anh nhiều. Anh đã hứa. Tôi sẽ yêu cầu cha tôi lập tức ngay ngày đầu tiên khi ông về. Và bây giờ thì... Sa Ti Tí ngừng lại để thở chứ không phải đã nói xong. Nhưng Giá Mò Sơ cắt ngang một cách nhẹ nhàng. Em nói sai rồi, Sa Ti Tí ạ. Anh đã bắt đầu nói với ba, nhưng bị cắt ngang. Cắt ngang. Do ai? Do Nó Phật. Cái con đàn bà ấy.
Lý ra cha anh không được để con vợ hầu của mình cắt ngang khi ông đang bàn công việc làm ăn với đứa con cả của mình.
Đàn bà không thể dính dáng vào công việc làm ăn. Dạ mò sơ ước chi chính Sa Ti Tí làm theo cái châm ngôn mà cô vừa phát biểu một cách trôi chảy kia.
Nhưng anh không kịp có cơ hội nói ra thì vợ anh đã nói tiếp ảo ảo, đáng lẽ cha anh phải nói điều đó cho cô ấy rõ.
Giọng dạ mò sơ khô khan, cha anh không tỏ ra khó chịu gì cả khi cô ấy chen vào. Sa Ti Tí tuyên bố, thật ghê tởm. Cha anh hoàn toàn bị nó mê hoặc. Ông để nó tự tung tự tác. Cô ấy rất đẹp. Sa Ti Đi khả, ừ, trông cũng khá đấy. Nhưng không có tư cách. Vô giáo dục. Nó cũng cần biết nó thô lỗ với tất cả chúng ta như thế nào nữa. Có lẽ em cũng thô lỗ với cô ta. tôi hết sức lễ độ. Cách và tôi đã đối xử với nó một cách lịch sự. Ừ, nó sẽ không có cớ gì đến nhõng nhẽo phản nàn với cha anh đâu. Cách với tôi, chúng tôi sẽ chờ dịp. Dạ Mò Sơ nhìn Sa Tí Tí chăm chăm, chờ dịp. Em nói thế là nghĩa gì? Sa Tí Tí vừa quay đi vừa cười một cách ý nghĩa. Nghĩa của phụ nữ chúng tôi, anh không hiểu đâu. Chúng tôi có cách, có vũ khí của chúng tôi. Nó sẽ bớt mất dạy đi. Ngâm cho cùng, cuối cùng thì cuộc đời một người đàn bà đi đến đâu? Sẽ trải qua xó bếp phía sau nhà, giữa những người đàn bà khác. Vậy thôi. Giọng nói của Sa Tí Tí hàm ngụ một ý nghĩa đặc biệt. Cô thêm, cha anh đâu có ở đây luôn. Rồi ông lại phải đi trông coi tài sản ở phương Bắc. Và lúc đó chúng ta sẽ thấy. Sa Tí Tí. Sa Tí Tí bật lên cười. Tiếng cười the thé, cứng cỏi, rồi bước vào trong nhà. Bên cạnh hồ, bọn trẻ đang chạy nhảy, chơi đùa, hai đứa con trai của Giá Mò Sơ, khỏe mạnh, đẹp, trông giống Sa Tí Tí nhiều hơn giống cha. Ba đứa con của Số Bẹt, đứa bé nhất còn ấm, và Tê Tí, con của Rèn Mi Xèm, một đứa bé trai 4 tuổi, khuôn mặt đẹp và trang nghiêm. Chúng cười đùa, hò hét, ném bóng cho nhau, thỉnh thoảng cũng có tiếng cãi vã hoặc có tiếng một đứa bé hét lên vì giận. Ngồi nhấp nháp rượu bia, với nọ phải bên cạnh, tím hấp thi thầm, bọn trẻ chúng rất thích chơi bên hồ. Ta nhớ trước đây cũng vậy. Nhưng, chúng làm buồn quá. Nó phải chen lời ngay, vâng, đúng ra chỗ này phải yên tĩnh cơ. Tại sao ngài không bảo chúng đi chỗ khác khi ngài ở đây? Nói cho cùng. Khi ông chủ nhà muốn nghỉ ngơi thì mọi người phải tôn trọng điều đó chứ, ngài có đồng ý thế không?